Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 223. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Tướng của Phật. Trên kinh chúng ta thường đọc 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Tướng ngạ quỷ địa ngục sao có thể sánh với Phật được chứ? Đó là trong sắp xếp tổ hợp khác nhau, nhưng mà từ trên vật chất cơ bản là hoàn toàn như nhau. Tướng của Phật cũng là do vi trần tổ hợp. Tướng địa ngục ngạ quỷ súc sanh vẫn là do vi trần tổ hợp. Lìa khỏi vi trần không có một pháp có thể được, cũng không có tất cả hiện tướng nào có thể thành tựu. Phật ở kinh này nói với chúng ta, vi trần tức chẳng phải vi trần, ấy gọi là vi trần. Thế giới tức chẳng phải thế giới, ấy gọi là thế giới. Đây là chân bình đẳng. Từ cái chỗ này bạn mới có thể thể hội được đạo vị của Kinh Kim Cang. Chúng ta thường nói pháp vị vô cùng. Bạn mới ở trong đây thật sự được pháp hỷ sung mãn. Tu công đương ư bình đẳng trung kiến sai biệt. Tu công là ở trên sự. Trên sự đặc biệt là tiệm tu. Ở trong đây có hiện tướng sai biệt. Giống như Bồ Tát, Bồ Tát quả vị sơ tính, Bồ Tát quả vị nhị tính, 51 cái cấp bậc khác biệt. Là giống như chúng ta đi học ở trường vậy, tiểu học, trung học, đại học khác biệt. Năm thứ nhất, năm thứ hai, năm thứ ba khác biệt nhau. Cái này có hiện tướng khác biệt. Hiện tướng khác biệt là hiện khác biệt từ trong bình đẳng. Khác biệt từ đâu mà ra vậy? Là từ trong mê ngộ mà ra. Người mê cạn thì địa vị của họ cao một chút. Người mê sâu thì địa vị thấp một chút. Là như vậy mà thôi. Ở trong công phu hiện tướng khác biệt, phân chia lớn là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát. Đây là phân chia lớn. Phân chia tỉ mỉ ở trong Thanh Văn giống như A-la-hán tiểu thừa, có tứ quả, tứ hướng, 8 cái cấp bậc. Bồ Tát có 51 cái cấp bậc. Đây là phân chia tỉ mỉ. Ở trong bình đẳng thấy hiện tướng khác biệt. Chúng ta trong lúc tu học cần đem cảnh giới của mình nâng cao lên từng cấp, từng cấp. Nhưng mà nhất định phải biết hiện tướng sai biệt là xây dựng ở trên thể tánh bình đẳng. Thế giới Tây Phương Cực Lạc cũng là cái đạo lý này. Trong quá khứ có người nói đới nghiệp không thể giảng sanh, nhất định phải tiêu nghiệp mới có thể giảng sanh. Nghe nói còn có rất nhiều người đi tra Đại Tạng Kinh đều không có tra thấy 4 cái chữ đới nghiệp giảng sanh. Cái cách nói này chính là xuất phát từ California, Mỹ Quốc. Người nói hiện nay đã không còn nữa rồi. Và lúc đó quả thật là chấn động toàn thế giới. Rất nhiều người niệm Phật nghe thấy cái cách nói này đều hoài nghi. Vào năm đó cũng là đúng lúc tôi đến Los Angeles. Lão cư sĩ Chu Tuyên Đức, có lẽ chúng ta ở đây có đồng tu biết ông ấy, từng gặp mặt ông. Lão cư sĩ Chu và lúc đó hơn 80 tuổi, gần 90 tuổi. Ông đón tôi tại phi trường Los Angeles. Chúng tôi xuống phi cơ, cùng ngồi trên một chiếc xe đến thành phố Monterey. Ông trên xe nói với tôi: "Pháp sư, hiện nay có người nói đến nghiệp không thể giảng sanh, thế tôi đời này chẳng phải tiêu rồi sao?" Tỏ ra rất sợ hãi. Ông nói làm thế nào đây? Tôi liền nói với ông: "Tôi rất ung dung. Tôi nói nếu như đới nghiệp không thể giảng sanh thì không cần đi nữa." Ông không hiểu ý của tôi. Ông nhìn tôi, ông nói vậy sự việc là thế nào? Tôi nói nếu như đới nghiệp không thể giảng sanh thì thế giới Tây Phương có bao nhiêu người, ông có biết hay không? Ông vẫn chưa hiểu. Tôi nói với ông, chỉ có mỗi một mình A-di-đà Phật. Ông đến đó làm gì? Tôi giải thích với ông tỉ mỉ như vậy mà ông vẫn không hiểu ý. Sau đó tôi liền thật thà nói với ông: "Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Văn Thù Phổ Hiền, những vị này là Bồ Tát Đẳng Giác. Bồ Tát Đẳng Giác vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh chưa đoạn. Ông có thừa nhận không?" Ông nói thừa nhận. Đây là ở trên kinh nói, tôi nói một phẩm sanh tướng vô minh, nó có phải là đới nghiệp hay không? Ông nghe đến đây, ông hiểu ra rồi. Ông mỉm cười: "Bồ Tát Đẳng Giác đi giảng sanh vẫn mang theo một phẩm sanh tướng vô minh, ai nói không đới nghiệp chứ?" Sau đó tôi hỏi tiếp ông. Tôi nói trên kinh không có nói đới nghiệp giảng sanh, trên kinh có nói tứ độ tam bối củ phẩm hay không? Cái này có. Cái này trên kinh có. Nếu như không đới nghiệp thì làm gì có tứ độ tam bối củ phẩm? Tứ độ tam bối củ phẩm từ đâu mà có vậy? Đới nghiệp nhiều ít, người mang theo nhiều thì phẩm vị sẽ thấp, người mang theo ít thì phẩm vị cao. Là như vậy mà ra. Nếu như đều không đới nghiệp thì làm gì có tứ độ tam bối củ phẩm chứ? Cái này nói không thông được. Đó là bình đẳng. Ông như vậy mới bỗng nhiên tỉnh ngộ ra. Tôi nói: "Yên tâm thật thà niệm Phật, quyết định đới nghiệp giảng sanh." Tôi đến New York gặp cư sĩ Thẩm Gia Trinh. Ông cũng đưa ra cái vấn đề này với tôi, cũng cảm thấy cái vấn đề này nghiêm trọng. Đó là chấp trước ở trong văn tự, không có nhìn thấy chân tướng của cái lý sự Phật nói này. Phật thuyết pháp 49 năm, thời gian vẫn là ngắn. Trong văn tự ngôn ngữ đâu có thể nói chu đáo như vậy được chứ. Hơn nữa trước khi Phật nhập diệt, dặn dò đệ tử đời sau tứ y pháp. Cái thứ nhất chính là y pháp bất y nhân. Không nên nghe người ta nói sằng nói bậy. Cái thứ hai là giải quyết cái vấn đề này, y nghĩa bất y ngữ. Văn tự là ký hiệu của ngôn ngữ. Phật dạy chúng ta nên nương theo đạo lý mà Ngài nói, nương theo lý luận của Ngài, không nên chấp trước ngôn ngữ văn tự của Ngài. Bạn vì sao lại điên đảo vậy? Y ngữ bất y nghĩa, bạn đã làm sai rồi. Phật không sai, sai là ở chính mình. Điều này nhất định phải biết. Cho nên ở trong bình đẳng cần thấy tướng khác biệt, ở trong tướng khác biệt cần thấy lý bình đẳng. Lý sự là một, tánh tướng là một, như vậy mới có thể chân thật khế nhập. Đoạn này dưới đây Phật chia khai thị: "Vãn vãn ước nhất sự dĩ minh lý." Nương vào một sự việc nói ra chân tướng của vũ trụ nhân sanh. "Nhi kỳ lý thực quán thông hư nhất thiết pháp." Cái gọi là thông một kinh thì tất cả kinh thông là lý gì vậy? Chính là bởi vì lý của Ngài thông suốt tất cả lý. nói lời thành thật, sự cũng thông suốt tất cả sự. Bạn xem lời Đại sư Thanh Lương nói trong Kinh Hoa Nghiêm: pháp giới tứ vô ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây mới là thật sự được đại tự tại, được đại viên mãn. Làm gì có chướng ngại chứ? Toàn bộ tất cả chướng ngại đều là mê hoặc. Mê rồi mới có chướng. Từ trong mê hoặc sinh ra phân biệt, chấp trước, chướng ngại hiện tiền rồi. Lìa tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì đâu có chướng ngại chứ. Pháp thế xuất thế gian là một pháp, làm gì còn có pháp thế gian và pháp xuất thế gian? Không có cái giới hạn này, không có cái khác biệt này. Nhự văn pháp giả, bất tri như thị quán thông. Thị chỉ kiến sai biệt nhi bất kiến bình đẳng, khởi năng quán kỳ lý nhi hội ư tánh hộ. Đây chính là không làm được, không thể kiến tánh, cũng không thể thật sự rõ lý. Cùng đạo lý như nhau, chỉ thấy bình đẳng mà không thấy khác biệt cũng không được, cũng có chướng ngại rồi. Chỗ này nói thấy khác biệt mà không thấy bình đẳng là phàm phu lục đạo, thấy bình đẳng mà không thấy sai biệt là A-la-hán Bích Chi Phật. Họ không khởi tác dụng, cho nên A-la-hán Bích Chi Phật không thể kiến tánh, lệch về một bên. Bổn kinh thuyết tức phi thị danh xứ thầm đa, cái câu này chúng ta nhìn thấy rất nhiều. Văn giả tiện đương lãnh hội kỳ trung đạo lý nguyên vô nhị trí. Phật ở trên kinh này lặp lại nhiều lần như vậy. Đây là phương pháp dạy học của Ngài. Một lần hai lần chúng ta rất dễ dàng lơ là. Cho nên phàm là lời khai thị cực kỳ quan trọng, Phật nhất định là không ngừng lặp lại, làm sâu thêm ấn tượng cho chúng ta. Một bộ kinh Kim Cang đọc qua rồi, nghĩ xem trong kinh nói cái gì, những cái khác không thể nhớ, chứ tức phi thị danh cái này sẽ nhớ kỹ, vì số lần quá nhiều rồi. Giống như chúng ta đọc Tứ Thập Hoa Nghiêm, đọc Thiện Tài Đồng Tử 53 tham, quả thật kinh văn dài như vậy, sau khi đọc qua một lần rồi cũng không thể nhớ được. Nhưng mà có ba câu nói ấn tượng đó nhất định rất sâu. Thiện tài tham vấn thiện tri thức, cái câu đầu tiên mà ông mở miệng hỏi là: tôi đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề rồi, mà chưa biết làm sao tu đạo Bồ Tát, học hành Bồ Tát. Ba cái câu này ấn tượng rất sâu. Vì sao vậy? Đã lặp lại hơn 60 lần rồi. 53 tham, mỗi một vị thiện tri thức ông phải nói một lần. Những câu khác chúng ta không nhớ, chứ ba câu này nhất định rất quen thuộc. Có thể nhớ được ba câu nói này là khá rồi. Ý nghĩa của ba câu nói này: đã phát tâm Bồ Đề, là giống như trên kinh này nói, người thiện nam, người thiện nữ phát tâm vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Câu đầu tiên của Thiện Tài Đồng Tử chính là câu này: tôi đã phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát đạo là chỉ dụng tâm. Sau khi tôi phát tâm rồi, tôi nên dùng tâm gì để sống, dùng tâm gì để làm việc, dùng tâm gì để đối nhân xử thế. Đạo là nói tâm. Hạnh là nói sự. Tôi dùng tâm gì, dùng thái độ gì, dùng phương pháp gì. Mỗi khi gặp một vị thiện tri thức đều là thỉnh giáo như vậy. Mà vị thiện tri thức đó dựa vào sự hành trì ở trong đời sống hàng ngày của bản thân họ, nói cho ông biết 53 con người này là đại biểu cho các ngành các nghề ở trong xã hội chúng ta. Đây là chứng tỏ bất kỳ ngành nghề nào, bất kỳ loại phương thức đời sống nào đều là hạnh Bồ Tát, đều là Bồ Tát đạo. Nhưng mà nhìn từ trên 53 loại ngành nghề khác nhau, đây là khác biệt. Từ Bồ Tát đạo, Bồ Tát hạnh của họ, bạn có thể nhìn thấy bình đẳng. Cho nên trong Kinh Kim Cang nói những lý luận phương pháp này, toàn bộ đều biểu hiện không sót ở trong Kinh Hoa Nghiêm. Trong Kinh Hoa Nghiêm biểu diễn ra cho chúng ta xem. Đây là vô cùng vô cùng hiếm có. Lúc năm xưa, tiên sinh Phương Đông Mỹ nói với tôi, ở trong kinh điển Phật giáo, Kinh Hoa Nghiêm là hay nhất. Ông là một nhà triết học, ông xem kinh Phật là triết học, đặc biệt là Kinh Hoa Nghiêm. Ông cho rằng quyển sách này là sách triết học hay nhất trên toàn thế giới. Ông cho rằng đây là khái luận triết học, khái luận triết học của nhà Phật, là đỉnh của triết học toàn thế giới. Ở trong quyển sách này có lý luận viên mãn, có phương pháp tinh tế, phía sau còn kèm theo biểu diễn. Đây là điểm mà ở trong bất kỳ sách triết học nào cũng không thể tìm thấy. Họ làm ra cho bạn thấy, đem những phương pháp lý luận này là ngay trong đời sống thường ngày làm ra cho bạn xem. Ông lúc tuổi về chiều, sau khi nghỉ hưu ở trường, ông vẫn mở lớp ở trong trường học, đảm nhiệm giáo sư thỉnh giảng, chuyên môn giảng Phật Pháp Đại Thừa, giảng Kinh Hoa Nghiêm, mở triết học Hoa Nghiêm. Rất đáng tiếc, tiên sinh Phương vẫn còn chấp trước quan điểm triết học để nhìn Kinh Hoa Nghiêm. Ông giảng rất rõ ràng, rành mạch. Chúng tôi nghe ông giảng thì không thể không khâm phục. Rất nhiều pháp sư không thể sánh bằng ông. Ông vô cùng chịu khó. Những câu kinh văn quan trọng đó, ông đều có thể thuộc lòng. Tuổi tác cao như vậy, chúng tôi thật sự không thể không khâm phục. Bởi vì xem kinh Phật là triết học. Cái mà triết học nói là hai pháp, không phải một pháp. Có năng có sở, cho nên bản thân Ngài chưa thể vào được, vô cùng đáng tiếc. Lúc tiên sinh ra đi là 79 tuổi. Quả thật mà nói, nếu như ông có thể sống thêm mấy năm nữa, cảnh giới của ông có thể thay đổi. Ông thật sự rất có thể khế nhập. Đáng tiếc đúng vào lúc này, tuổi thọ của ông đến rồi. Cái này ở trong Phật Pháp cũng gọi là nghiệp chướng. Đây là ma chướng. Ở trong bốn loại ma, có tử ma, ngũ ấm ma, phiền não ma, thiên ma, tử ma, khiến ông không thể đạt đến cảnh giới cấp bậc cao hơn. Đoạn này là khiến chúng ta từ trong cái câu tức phi thị danh mà thể hội được nghĩa chân thật của Phật thuyết pháp. Cái nghĩa chân thật này, chỗ này nói là nguyên vô nhị trí. Cái câu này chính là trong kinh Duy Ma gọi là pháp môn bất nhị. Tức phi ước lý thể chi tánh dĩ minh bổn không. Trên kinh phàm là cái câu này đều là biểu thị cái ý nghĩa này. Thị danh ước duyên sanh chi tướng dĩ minh huyễn hữu. Có quyết định là hư huyễn. Bổn kinh đến kết luận cuối cùng như mộng huyễn bọt bóng. Đây là chứng tỏ nó không phải chân thật, là không phải thật sự tồn tại. Không có một thứ gì là thật sự tồn tại. Như xương như điện là nói nó thời gian ngắn ngủi, sát na sanh diệt. Dùng tia chớp để làm thí dụ, cũng chính là lời mà Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm: ngay đó sanh ra, ngay đó diệt mất. Hai câu nói này nói hay, nói vô cùng thấu triệt, đích thực là chân tướng sự thật của tất cả hiện tướng. Nếu như bạn thật sự thông đạt sáng tỏ rồi, hiện nay cái thế gian này là thời loạn, mọi người đều không có cảm giác an toàn, đều có lo nghĩ, đều có sợ hãi. Cái đạo lý này thông đạt sáng tỏ rồi thì toàn bộ tất cả sợ hãi đều không còn nữa. Bạn sẽ chân thật có được cảm giác an toàn, không có gì sợ hãi. Vì sao vậy? Không có việc gì là thật mà, đều là mộng huyễn bọt bóng, đều là huyễn tướng. Nói với các vị, chúng sanh hữu tình nhất định không có sanh lão bệnh tử. Bạn sợ chết cái gì chứ? Không có sanh lão bệnh tử, thế giới không có thành trụ hoại không. Tất cả pháp bất sanh bất diệt. Đây là lời nói chân thật với bạn. Mấu chốt ở trong cái câu nói này là tất cả pháp bất sanh, vốn dĩ bất sanh. Đã là bất sanh thì đâu có diệt chứ. Bất sanh gì sao lại có hiện tượng này vậy? Hiện tướng duyên khởi, tánh không duyên khởi. Duyên khởi vốn dĩ là bất sanh. Nếu như bạn thật sự sáng tỏ, thật sự khẳng định, thế là trong Phật giáo liền đặt cho bạn một cái giả danh, gọi bạn là Bồ Tát Vô Sanh Nhẫn. Bồ Tát Vô Sanh Nhẫn cũng là hữu danh vô thực. Vô sanh nhẫn tức chẳng phải vô sanh nhẫn, ấy gọi là vô sanh nhẫn. Cho nên tất cả sợ hãi thấy đều mất hết. Đây là rõ biết chân tướng sự thật. Không rõ biết chân tướng sự thật, tâm họ bất an. Biết rõ rồi thì vô sự. Thiên hạ loạn đi nữa cũng là vô sự. Tức phi thị danh tình thuyết. Đây là Thế Tôn ở trong Kinh Bát Nhã thường hay dùng loại phương pháp này. Minh tánh tướng bất nhất bất nhị, không một không khác, là tinh hoa của kinh Bát Nhã. là trung tâm của 22 năm giảng Bát Nhã của Thế Tôn. Không những tánh tướng không một không khác. Nói không một là nói từ trên hiện tướng, nói từ trên tướng, tướng khác nhau, không một không khác. Không khác là không có khác nhau, là nói từ trên tánh thể. Giống như ở trong cái câu này, nói ra tức phi, nói ra thị danh. Thị danh chính là không một, tức phi chính là không khác. Phật dùng đủ dạng cách thức để nói, hy vọng chúng ta thể hội được ý nghĩa ở bên trong. Pháp pháp giai nhiên, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, không có pháp nào là ngoại lệ. Các vị học Kinh Kim Cang rồi, có thể nhớ kỹ được bốn cái chữ này là có thể đề khởi được công phu quán chiếu. Ở chỗ khởi tâm động niệm mà nghĩ đến Phật ở trên kinh nói tức phi thị danh, bạn đem cái câu này đọc một lần, tâm của bạn liền bình ngay, bạn liền giác ngộ ngay, là không còn mê hoặc điên đảo nữa. Bạn hiểu rõ ý nghĩa ở trong tức phi thị danh. Nó bao gồm tất cả pháp, tức vô luận hà pháp, sự việc nhỏ như mặc áo ăn cơm, công việc thường ngày, đối nhân xử thế, giai ưng, minh liễu, thử lý, lưỡng biên, bất trước. Tu hành dụng công, dụng công ở chỗ nào vậy? Mọi người đều cho là ta phải dụng công ở trong niệm Phật đường, dụng công ở trong thiền đường, dụng công khi cùng đại chúng cộng tu, dụng công trong lúc thời khóa sớm tối, toàn là giả, không có tác dụng gì. Cho nên bạn tu hành nhiều năm như vậy mà một chút hiệu quả cũng không có. Người biết dụng công, dụng công ở chỗ nào vậy? Dụng công trong lúc mặc áo ăn cơm, dụng công ở trong từng ly từng tí sự việc nhỏ nhặt hàng ngày, dụng công ở trong đối nhân xử thế. Đó là thật biết dụng công. Dụng công ở chỗ khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm là gì vậy? Là tứ kiến. Mặc áo ăn cơm đối nhân xử thế là tứ tướng. Ngã tướng tức chẳng phải ngã tướng, ấy gọi là ngã tướng. Nhân tướng tức chẳng phải nhân tướng, ấy gọi là nhân tướng. Bạn ở trong đây dụng công, đây là dạy cho chúng ta phương pháp quán chiếu, khiến chúng ta ở trong đời sống, ở trong công việc, niệm niệm không mê. Lời mà Đại sư Lục Tổ ở trong Đàn Kinh nói, niệm niệm không mê hoặc. Niệm niệm là chánh giác. Đây gọi là tu hành. Đem những thói quen cũ, tập khí cũ trước đây, toàn bộ tất cả sai lầm đem nó điều chỉnh trở lại. Đây gọi là tu hành. Đây là thực sự biết dụng công, chuyển đổi đời sống của chúng ta. Đem cái đời sống khổ nạn chuyển đổi thành đời sống trí huệ của Phật Bồ Tát. Đem đời sống đủ dạng chướng ngại chuyển đổi thành đời sống lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Chuyển đổi đời sống của phàm phu trở thành đời sống của Phật Bồ Tát. Là ở ngay trong đời sống thường ngày, bạn phải biết chuyển đổi. Lý luận phương pháp của Kim Cang Bát Nhã giúp chúng ta chuyển đổi. Thật sự là siêu phàm nhập thánh, chỉ ở trong khoảng một niệm. Chỗ này cái quan trọng là lưỡng biên bất trước. Câu này vô cùng quan trọng. Không chấp hai bên chính là tiêu quy tự tánh, cũng chính là nhà thiền nói minh tâm kiến tánh. Tâm tánh ở đâu vậy? Không có pháp nào không phải. Pháp nào cũng minh tâm kiến tánh. Ở trong ăn cơm minh tâm kiến tánh, ở trong mặc áo minh tâm kiến tánh, ở mọi lúc, ở mọi nơi, mọi việc, không có pháp nào không kiến tánh. Đây là thật sự minh tâm kiến tánh. Tu hành công phu khả khái quá vi quán môn hành môn, tế thuyết tắc pháp môn vô lượng thệ nguyện học giả. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa nói đến cương lĩnh tu học, phần lớn đều nói quán hạnh. Quán hạnh chính là chỗ này nói là pháp quán và pháp hạnh. Pháp quán là lý, thông đạt đạo lý. Pháp hành là sự tướng, chính là những sự tướng từng ly từng tí ở trong đời sống thường ngày này. Tu học quán với hành là một không phải hai, lý với sự là một không phải hai. Lý sự nếu như không ăn khớp biến thành hai sự việc thì công phu tu hành của bạn quyết định không đắc lực. Bất luận bạn tu tinh tấn như thế nào cũng không có tác dụng. Cũng chính là nói bạn không thể chuyển nổi cảnh giới. Không thể chuyển cảnh giới chính là công phu không đắc lực. Cho nên nhất định phải biết quán hạnh là một không phải hai. Chính là phần trước nói ở trong sự có lý, ở trong lý có sự, ở trong đủ dạng sự tướng khác nhau, bạn thấy lý bình đẳng, bạn thấy lý không sanh diệt. Ở trong lý luận bạn lại có thể nhìn thấy đủ dạng sự tướng khác biệt. Biết những sự tướng khác biệt này từ đâu mà có, diễn biến ra như thế nào, cuối cùng những sự tướng này rốt cuộc sẽ đi về đâu, biết rất rõ ràng, rất minh bạch. Đời sống như vậy chính là đời sống của Phật Bồ Tát, gọi là đời sống của bậc giác ngộ. Hai đoạn này dưới đây nói tỉ mỉ hơn. Lý quán: y Phật thuyết khả dĩ quán thông nhất thiết chi lý tánh, gia dĩ thâm thiết thể nhận, nghiêm mật giác chiếu dụng chi ư hành môn. Chúng ta trước tiên xem đoạn này. Ở trong đây có hai câu nói rất quan trọng. Câu thứ nhất là thâm thiết thể nhận, cũng chính là nói những đạo lý mà Phật nói này thật sự sáng tỏ, thật sự thông đạt rồi. Đặc biệt là đạo lý trong Kinh Kim Cang nói. Đạo lý mà trong Kinh Kim Cang nói có thể nói là trung tâm, tinh hoa của tất cả pháp mà Phật nói trong 49 năm. Đây là gốc rễ chủ yếu của tất cả kinh pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 49 năm. Đạo lý của Kinh Kim Cang có thể thông tất cả pháp. Cho nên Đại sư Lục Tổ khai ngộ ở trong Kinh Kim Cang, tất cả kinh giáo Đại Thừa Ngài đều thông đạt là có đạo lý. Ngài thông tất cả pháp, đã thông tất cả Phật Pháp thì đương nhiên cũng thông tất cả pháp thế gian. Pháp thế gian, xuất thế gian đều thông đạt. Tôi ở phần trước đã từng nói qua với các vị, vào thời xưa nghe kinh khai ngộ thật sự là người thượng thượng căn. Nghe qua một lần họ khai ngộ rồi, chính là chỗ này nói thể nhận sâu sắc rồi. Người căn tánh trung hạ chỉ có thể nói là kết pháp duyên. Đã từng nghe qua một lần kinh, sau khi nghe xong đều quên hết, cũng không biết giảng những gì. Chỉ lưu lại trong A Lại Gia Thức một hạt giống mà thôi, ở trong đời này không được thọ dụng. Nhưng mà người hiện đại có phước, người căn tánh trung hạ hiện đại có thể bình đẳng với người căn tánh thượng thượng trước đây. Sao có thể bình đẳng vậy? Hiện nay có thể nghe lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhờ thời xưa nghe Pháp Sư giảng kinh, nghe một lần không thể giảng cho bạn lần thứ hai. Hiện nay có băng ghi âm, nghe một lần không hiểu thì nghe 10 lần, 10 lần nghe không hiểu thì nghe 100 lần, nghe 100 lần không hiểu thì nghe 300 lần, nghe 500 lần sẽ hiểu mà. Là đuổi kịp cái người căn tánh thượng thượng đó, thậm chí là hơn cả người căn tánh thượng thượng. Người hiện nay có phước báo, nhờ vào công cụ khoa học, chỉ cần bạn có tâm nhẫn nại, bạn thật sự chịu làm, bạn mới được. Trước đây học giảng kinh, nói lời thành thật, bạn nghe thầy giảng kinh, trước đây dạy giảng kinh đều là bảo giảng lại, giảng lại trong một nhóm nhỏ. Ngày đầu tiên nghe thầy giảng kinh, ngày thứ hai bạn lên bục giảng lại. Nếu bạn không có năng lực thì không có cách gì học được. Chỉ nghe một lần, bạn phải có cái sức ghi nhớ đó. Thầy giảng một giờ đồng hồ, bạn có năng lực giảng 50 phút mới được tính là đạt tiêu chuẩn. Bạn có thể học giảng kinh. Giờ thời xưa Pháp Sư giảng kinh là như vậy mà bồi dưỡng ra. Ở trong thính chúng, người có cái năng lực này, Lão Hòa Thượng chọn họ ra để họ ngày hôm sau giảng lại. Như vậy mà huấn luyện ra. Người có cái loại năng lực này không nhiều. Trước đây Lý Lão Sư lập ra khóa giảng đại học chuyên Phật học ở Đại Trung. 11 khóa trước tôi đều tham gia. Tôi nhập cùng với các bạn học của họ, thử xem năng lực của họ như thế nào. Kết quả vô cùng thất vọng. Thầy Lý vào thời đó giảng là Phật học khái yếu thập tứ giảng. Thầy giảng một giờ đồng hồ, Sau khi tan học, tôi liền mời những bạn học này tập hợp lại với nhau. Các bạn hãy giảng lại, cầm bản thảo giảng của thầy để giảng lại xem. Nghe một giờ đồng hồ, dựa theo cái đại cương này mà giảng lại bản thảo giảng ý. Năng lực của họ hầu như là 90%, chỉ giảng được 5 phút là hết rồi. Người giảng tốt nhất đại khái là 7-8 phút. Tôi vào lúc đó khi nhìn thấy tình trạng này lắc đầu. Cổ nhân thường nói hậu sinh khả úy, nhưng cái tình trạng này chẳng thấy khả úy chút nào. Mới biết được cái này khó khăn. Tiêu chuẩn trước đây là phải giảng được 80%, bạn mới có tư cách được chọn ra học giảng kinh. Nhưng mà hiện nay băng ghi âm đã giúp ích rất lớn, có thể nghe đi nghe lại. Nghe trong băng ghi âm giảng một giờ đồng hồ, bạn cũng có thể giảng một giờ đồng hồ, hay chẳng phải là thành công rồi sao? Phải nghe bao nhiêu lần vậy? Tóm lại phải nghe mấy mươi lần, mấy trăm lần trở lên. Cư sĩ Triệu Lập Bổn ở Los Angeles, ông là chuyên môn nghe Lục Tổ Đàn Kinh và Kinh Kim Cang, chuyên môn nghe hai loại này. Ông nói với tôi, ông nói pháp sư, con chỉ học hai loại này, hai loại này con rất có hứng thú, con thật thà niệm Phật cầu sanh tịnh độ có được không? Tôi nói được. Ông nói với tôi, ông đã nghe 26 lần, đó là rất nhiều năm về trước đã nghe 26 lần rồi. Tôi liền khuyên ông cứ tiếp tục nghe, nghe trọn 100 lần, ông sẽ biết giảng. Ông hiện nay quả nhiên biết giảng rồi, giảng khắp nơi, giảng rất hay. Bạn có thể nghe đi nghe lại một bộ kinh từ đầu đến cuối 100 lần được à? Cho nên hiện nay người căn tánh trung hạ có thể sánh với người căn tánh thượng thượng trước đây. Đạo lý là ở chỗ này, chỉ cần bạn chịu hạ công phu, chỉ cần bạn không sợ khó khăn, bạn nghe hết lần này đến lần khác, học tập hết lần này đến lần khác, vậy thì có thể thành công. Giảng kinh có thật là không phải việc của một đời, là thiện căn của đời đời kiếp kiếp. Quyết không phải một đời mà có thể thành công. Ngày nay dùng băng ghi âm, cái công cụ này, trong một đời có thể thành công, đây là việc rất hiếm có. Chúng ta phải biết vận dụng nó. Tôi học giảng kinh cùng với Lý Lão Sư ở Đại Trung, tôi có năng lực. Tôi nghe thầy giảng một giờ đồng hồ. Ngày thứ hai tôi đem những gì của thầy giảng lặp lại một lần. Tôi chỉ ít có thể có phần nắm chắc, giảng được 95% của thầy. Tôi có cái năng lực này. Tôi nghe một lần cũng có thể nhớ được. Giả lại lúc tôi nghe là rất chuyên tâm, những cách lý luận này của thầy tôi cũng có thể nghe hiểu. Nhưng mà không có cái năng lực như vậy, bạn sẽ vô phương. Bởi vì vào lúc đó không có băng ghi âm, không có cái công cụ này, cho nên học giảng kinh học rất khổ. Người có cái năng lực này quá ít, quá ít. Cho nên nói nghe rộng nhớ nhiều, phải có cái năng lực này. Đây là thể nhận sâu sắc, là vô cùng, vô cùng quan trọng. Thật sự thông đạt sáng tỏ còn phải biết dùng. Nếu bạn không biết dùng thì cũng uổng công. Nghiêm mật giác chiếu chính là dùng. Cần đem những lý luận phương pháp này vận dụng được vào trong đời sống, vậy mới có thể chuyển cảnh giới, thay đổi đời sống của chúng ta. đời sống thay đổi rồi. Đương nhiên, cái đầu tiên là cách nghĩ, cách nhìn của bạn thay đổi rồi, tư tưởng thay đổi rồi, cách làm của bạn cũng thay đổi. Thí dụ điều thứ hai dưới đây, trên sự tu cái đầu tiên nó nêu ra thí dụ là bố thí trì giới. Khi chưa có hiểu rõ những đạo lý này, chúng ta đối với bố thí rất khó, luôn cảm thấy số tiền này rất khó khăn mới kiếm được, rất không dễ dàng. Nhất là chúng tôi vào thời đó là nhân viên công vụ, lương mỗi tháng rất ít ỏi. Thời kỳ đầu ở Đài Loan đãi ngộ rất ít. Nói đến bố thí tài, không có người sẵn lòng mà làm. Nhưng mà sau khi hiểu rõ cái đạo lý này rồi, không những có thể làm mà làm rất hoan hỷ. Quan niệm, tư tưởng thay đổi rồi thì cách làm sẽ khác nhau. Cảnh giới chuyển rồi, kéo theo thể chất cơ thể cũng chuyển đổi rồi. Trên thể chất chuyển đổi, cái mà người thế gian thông thường kỳ vọng là khỏe mạnh trường thọ. Nếu như bạn không thể chuyển trở lại được, thì cả đời bạn là do vận mạng sắp đặt. Vận mạng từ đâu mà ra vậy? Ở trong Liễu Phàm Tứ Huấn nói rất rõ ràng. Tôi là những năm trước, cũng là ở chỗ này giảng Liễu Phàm Tứ Huấn tại học viện Địch An Na, có 25 cái băng ghi âm, giảng nguyên văn là 15 cái, 5 cái băng phía trước là giảng lời tựa, là lời tựa có Ấn Quang Đại Sư. Tổng cộng dường như có 25 băng ghi âm. Có một số đồng tu từ cái băng này đem nó chỉnh lý lại, tôi xem qua, bên trong cũng có chỉnh sửa. Hiện nay in thành một quyển sách dường như vậy cỡ này. Tôi thấy bên ngoài có kết duyên. Đây là sách tôi đã chỉnh sửa rồi. Ở trong đây nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Con người chỉ cần có ngã, có chấp ngã, có ngã, có nhân, có thị phi nhân ngã, thì người này sẽ có vận mệnh. Họ sẽ bị vận mệnh chi phối, sẽ bị vận mệnh làm chủ tể. Nếu như đến ngày nào là không tướng ngã, không tướng nhân, không tướng chúng sanh, bạn liền thoát khỏi vận mệnh. Vận mệnh chẳng liên quan gì đến bạn. Vận mệnh không liên quan, nói thêm với bạn, phong thủy cũng không liên quan. Bạn có vận mệnh liền có phong thủy. Phong thủy là gì? Bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng, đó là phong thủy. Những điều này đều là sự thật. Nhưng mà bạn đừng để bị người ta lừa. Hiện nay chuyện lừa người rất nhiều. Phong thủy không liên quan gì với vận mệnh, căn tánh của mỗi người. Cái nơi này tôi sống ở chỗ này tốt, là nói đối với tôi. Bạn sống ở chỗ này chưa chắc tốt. Phong thủy không hoàn toàn đúng. Chỗ này phong thủy tốt, mỗi người ở đều tốt, khác nhau. Phải phối hợp với vận mệnh của bạn. Cho nên xem phong thủy mới có câu: người phước ở đất phước, đất phước người phước ở, là đạo lý này. Bạn không có phước báo, đất phước gì đi nữa, bạn ở chỗ đó phiền phức liền đến ngay. Một núi phiền phức. Nguyên nhân gì vậy? Đó là đất phước, bạn không có phước mà. Phước của bạn phải tương ưng được với cái đất đó, thế thì mới ở được. Phong thủy tốt đối với anh A tốt, đối với anh B chưa chắc tốt. Cần hiểu rõ đạo lý này. Đối với người đó tốt, đối với ta chưa chắc tốt. Đối với ta tốt, đối với họ chưa chắc tốt. Nhất định phải hiểu được đạo lý này. Cho nên phải tương ưng được, phải phối hợp được với vận mệnh của mình. Đây là ý thế gian. Người học Phật phải vượt qua. Đây là chỗ thù thắng của Phật Pháp. Nếu như người học Phật vẫn rơi vào trong vận mệnh, vẫn còn bị chuyển bởi cảnh giới, thì cái học Phật này là rất oan uổng. Một mảy may lợi ích, công đức cũng không đạt được. Thế thì học uổng công, học uổng phí rồi. Học Phật lợi ích thù thắng nhất, cũng chính là lợi ích ở mức thấp nhất. Đây chưa thể nói là thù thắng nhất. Lợi ích tối thiểu nhất là cải tạo vận mệnh, cải tạo thể chất, cơ thể khỏe mạnh trường thọ, mặt mày rạng rỡ. Đây là lợi ích tối thiểu nhất. Một chút lợi ích này mà cũng không có được, thì cái học Phật này của bạn chẳng phải uổng công sao? Lợi ích lớn, trên kinh nói với chúng ta đều là sự thật, chân thật. Chúng ta đời này có thể làm được, dứt sanh tử ra khỏi tam giới. Ở trong đời này, từ phàm phu chuyển biến thành Phật Bồ Tát. Phần Bồ Tát thoát khỏi thập pháp giới. Đây là lợi ích thù thắng nhất, lợi ích chân thật. Chúng ta người nào cũng làm được. Điều quan trọng là phải thể nhận sâu sắc đạo lý mà kinh điển này nói. Cần đem lý luận, phương pháp ứng dụng được vào trong đời sống của chính mình. Thế bạn đã thành công rồi. Cho nên dùng ở pháp hành. Lý quán tất ưng kim sự tu. Có lý luận nhất định phải dùng nó vào trong đời sống. Cái sự tu này chính là đời sống. Đã học những đạo lý này của Phật Pháp, nếu như không ăn khớp, không liên quan với đời sống của mình, đây là một chút dục cũng không có. Cho nên tôi thường hay nói, Phật Pháp là vô cùng hiện thực. Quyết không phải nói huyễn hoặc, quyết không phải nói suông. Từng câu từng chữ ở trong đời sống thấy đều có thể dùng được. Không có cái nào không dùng được. Quả thật không giống như những gì mà chúng ta học ở trường học thế gian. Những thứ học ở trường học phần lớn đều là những thứ không dùng. Rời khỏi trường học có dùng gì được chứ? Tôi đi học ở trường, lúc tôi học trung học, tuổi tác tuy không lớn, tôi đã hiểu rõ cái đạo lý này.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ, Vọng Tây cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.